tỉnh. Nhưng khi nói tiếp những lời sau đó, lại làm Trương Tử Phàm như nhìn thấy ma quỷ, kinh hãi thất sắc. Đến ngày nào đó, người thấy ta không ổn nữa, thì giết ta trước nhé. Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, chỉ nhìn cô, nhất thời không thốt được lời nào. Không có ý nghĩ nào trong đầu, Bích Dao thì sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói như không hề nghĩ tới những lời kinh thiên phá thạch. Sau khi ta chết rồi, xác ta còn đó. Nếu như người nhất tâm muốn sống, thì ăn luôn thịt của ta. Đại khái có thể sống sót được ít ngày. Trương Tiểu Phàm gần như té nhào tại chỗ. Một lúc rất lâu sau, thần trí hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp. Lập tức trong lòng tự nói với mình, bọn người ma giáo này quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt, những việc như vậy cũng làm được. Nhưng nhìn thần sắc Bích Dao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lạnh. Không kìm được, thụt lùi một bước, trỏ về phía nàng mà vẫn như còn run lập cập.
Cô nói gì?
Bích Dao nhìn hắn, nét dịu dàng trong mắt phảng phất đậm dần, nhưng trong mắt Trương Tiểu Phàm lại tự hồ độc địa đến nỗi không có một động vật nào trên đời so sánh được. Ngươi không phải là muốn quay lại Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn để gặp lại vị sư tỷ đó sao? Ngươi còn có mấy vị đồng môn trong Vạn Bất Vũ Quận, họ nhất định sẽ đến tìm ngươi. Ngươi sống sót được càng lâu chừng nào thì hy vọng họ đến tìm càng nhiều chừng đó, không phải sao? Bích Dao hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại trở về vẻ bình đạm cũ. Nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không những không đoái hoài gì đến giọng nói của cô, thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỷ, chỉ nhìn cô mà giận dữ nói:
Cô không ngờ lại bảo ta ăn môn giáo của cô tà ma ngoại đạo, đơn giản là không có đạo lý, vô sĩ ác tâm. Ta cô.
Hắn càng nói càng giận, nhưng không biết cách nói, cứ ta cô một hồi thì không nói được gì nữa. Bất quá phản ứng của hắn như vậy tự hồ cũng đã nằm trong tưởng liệu từ trước của Bích Dao. Cô không nổi giận, cũng không chê trách giễu cợt gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, chờ Trương Tiểu Phàm đang thở hồng hộc vì tức giận nguôi bớt đi, mới chậm chậm nói: Ăn thịt ta hay không, cái đó tùy ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải giết ta trước.
Lại vậy nữa?
Trương Tiểu Phàm lại bất ngờ nổi giận đùng đùng. Ngươi đừng vọng tưởng ta cũng ô hợp với tà ma đồng đạo của môn giáo ngươi. Ngươi cho ta lương khô, ta sẽ dùng thân xác này trả lại cho ngươi còn hơn. Muốn kéo ta xuống nước cùng với ngươi hả? Không thể nào. Bích Dao chậm chậm lắc đầu nói: Không phải vậy, ta chỉ sợ hãi thôi. Trương Tiểu Phàm nói theo quán tính:
Nói nhảm, ta đã nói là ngươi. À, ngươi nói cái gì?
Hình như tại ngưỡng cửa sanh tử này, tâm tình của Bích Dao có biến hóa trước giờ chưa từng có. Chỉ thấy cô tự hồ rơi vào một hồi ức xa xăm, trên mặt hiện lên một nỗi sợ mà Trương Tiểu Phàm từ lúc gặp cô đến giờ chưa hề thấy. Sau đó cô lắc mạnh đầu,
tựa hồ rũ bỏ một ý nghĩ nào đó.
Ngươi không biết cái tư vị của một người đợi chết nó như thế nào phải không?
Cô nhỏ giọng hỏi.
Trương Tỷ Phàm giật mình, mơ hồ phát giác cô tự hồ có ẩn tình gì, trong lòng nổi hiếu kỳ hỏi.
Thế nào?
Bích Gia khóe mắt phản phất, có một chút co giật, trên mặt có nét chết chóc. Nhìn lại một tuổi thơ chỉ có đối mặt với tử vong làm bạn, cô không ngờ không khống chế nổi những hoài ức của mình. Thậm chí cả trong giọng nói cũng vương ma một khoảng trống mông lung.
Lúc ta 6 tuổi, mẹ ta mang ta về Lục Hồ Động ở Hồ Kỳ Sơn để gặp bà ngoại. Không lường được, đó là lúc chánh đạo đến tập kích môn giáo của ta.
Phương ác tăng của Thiên Âm Tự vận dụng pháp bảo Phù Đồ Kim Bát, làm Lục Hồ Động đang vững vàng phải chấn động mà sụp đổ, khiến ta, mẹ ta với bà ngoại ba người bị chôn sống trong lòng đất.
Trương Tiểu Phàm bỗng rùng mình, có một chút dự cảm không lành, thậm chí một cảm giác lạnh lẽo nào đó từ trong lòng trỗi dậy, lạnh xuyên từ đầu đến chân.
Bích Gia lúc này phảng phất đã hoàn toàn lạc trong hồi ức thống khổ của ngày xưa, mắt đăm đăm nhìn xa xôi phía trước.
Hư hư không không, nhất là giọng nói của cô bình đạm và trống rỗng, vướng vất một nỗi đau khổ sâu hút.
Lúc đó ta sợ hãi gào khóc, kinh hoảng vô cùng. Đó quả là một cái sân động rất nhỏ, nhưng vì một khối đá lớn chống giữ mà chúng ta có thể chui nhủi sống sót được. Nhưng bà ngoại ta thương thế quá nặng, không lâu thì mất. Mẹ ta ôm ta khóc một hồi trong bóng tối mịt mù nơi đó, rồi mai táng bà ngoại.
Chúng ta bị vùi sâu trong lòng đất, trừ những giọt nước đọng từ nham thạch nhỏ xuống, chung quanh chỉ thấy toàn nham thạch lạnh lẽo.
Ta sợ quá chừng, nhưng mẹ ta một mực khuyên nhủ.
Tiểu Giao đừng sợ, nhất định rồi phụ thân sẽ đến cứu chúng ta.
Trương Tiểu Phàm lúc này ngưng thần nín thở, chăm chú lắng nghe câu chuyện. Lại mơ hồ có một chút sợ hãi lạ lùng không nói được, phảng phất cảm giác có chuyện gì đó sẽ phát sinh.
Nhưng mà cái nơi vĩnh viễn tối tăm đó, cha ta vẫn không hề đến.
Ta ở trong lòng động mịt mù, sợ hãi cùng cực, bụng thì lại đói, không ngừng gào khóc.
Ta còn nhớ mẹ ta bên cạnh thở dài, ôm ta thật chặt vào lòng, không ngừng thủ thỉ.
Tiểu Giao đừng sợ, Tiểu Giao đừng sợ, mẹ không để cho cái gì xảy ra với con đâu, cha con nhất định sẽ lại cứu chúng ta mà.
Sắc mặt Bích Giao từ từ biến thành màu trắng thảm, nhưng vẫn nói tiếp.
Nhưng mà cha vẫn chưa đến, ta thì đã đói đến mức không thể làm gì được nữa, chỉ mãi nhìn mẹ mà khóc đòi ăn.
Mẹ ta tìm kiếm trong động hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm được thứ gì.
Rồi sau đó ta đói quá khóc đến nỗi kiệt sức, chỉ nằm trong lòng mẹ mà rên rỉ.
Đột nhiên có một lần mẹ ta tìm được một miếng thịt.
Trương Tiểu Phàm tự hồ cùng lúc với lời Bích Giao nói, thấy thân mình cô rung lên.
Ta đói quá rồi, cái gì cũng chẳng chú ý nữa, ăn liền. Sau đó hình như thư thái nằm xuống đất ngủ thiếp đi. Hình như lúc đó có nghe tiếng mẹ cười trong bóng tối.
Cứ như vậy, mẹ ta cứ cách một thời gian lại tìm ra một miếng thịt cho ta ăn. Ta nhờ vậy mới sống sót.
Nhưng mẹ ta thì nghe giọng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng một ngày, ta gọi mẹ, bà không hề đáp lại. Từ đó về sau, ta còn lại trong bóng tối, một mình chờ chết. Bích Dao chậm chậm quay đầu, nhìn chăm chăm Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị ánh mắt cô truyền đến, không dừng được, sợ run lên. Ngươi có biết cái tư vị của một mình chờ chết không? Ngươi có hiểu cái khí vị khi mà thi thể của mẹ bên cạnh ta từ từ thối rữa không? Ngươi có biết sống một mình trong nỗi lo sợ khủng khiếp, vĩnh viễn không nghe một âm thanh nào chung quanh, nó như thế nào không? Mỗi câu hỏi của cô, Trương Tiểu Phàm toàn thân lại run bắn lên một lượt. Bích Dao trở nên trầm mặc. Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi. Cuối cùng, cô dường như tỉnh ra dần từ trong mộng mị, rồi như choàng tỉnh, hoảng hốt nói tiếp những lời dở dang. Cuối cùng có một ngày, đột nhiên trên trần động rọi xuống một luồng ánh sáng. Ta hoảng sợ kêu to, trốn vào góc tối tăm nhất. Sau đó, ánh sáng ấy càng lúc càng tăng, lỗ hổng trên cao càng lúc càng to. Ta nghe thấy tiếng cha gọi to tên mình và mẹ. Rồi tiếp đó, thấy cha nhảy xuống, đứng trước mặt ta. Ông ấy không hề nhìn ta trước, mà nhìn mẹ ta. Lúc ánh sáng mới lóe lên, ta chỉ chú ý nhìn lên phía trên, không ngờ quên mất không nhìn vào mẹ. Ta còn nhớ lúc đó ta bị cha che khuất, không thấy được thi thể mẹ, nhưng vẫn thấy rõ ràng cha ta thân mình run lên một lượt, rồi cả người dường như hóa đá. Sau đó tiếp tục thấy Thanh Thúc Thúc, bà Thổ Thúc Thúc và Huyền Vũ Thúc Thúc nối gót nhảy xuống. Ai ai cũng đều bàng hoàng tại chỗ, không hề động đậy lấy một cái. Ta đột nhiên hoảng sợ, thậm chí so với lúc đợi chết trong bóng tối còn sợ hãi hơn. Ta gọi nhỏ, cha. Cha ta chậm chạp quay lại, ba vị Thúc Thúc làm thành một hàng đứng sau lưng ông, che mất thi thể mẹ ta. Ta vẫn không thể nhìn thấy mẹ. Ta hỏi nho nhỏ, cha ơi, mẹ sao vậy? Trương Tiểu Phàm thấy rõ ràng Bích Gia lúc này mỗi một lời nói ra, thân mình lại run lên một lượt, phảng phất như chính là đứa bé gái ngày xưa đang đứng trước mặt hắn mà cất lời hỏi. Cha không nói lời nào với ta, nhưng sắc mặt rất đáng sợ. Ta dù nhỏ tuổi, nhưng ta biết lúc đó ông thật sự muốn giết chết ta, muốn giết chết đứa con gái do chính mình sinh ra. Nhưng mà ông cuối cùng không hề động thủ. Ông đã cứu ta, ôm ta vào lòng mà ly khai sơn động đen tối bịt mù đó. Ngay trước lúc đi ra, ta lén lén nhìn qua bên hông cha mà ngó lại phía sau. Thi thể của mẹ đang được ba vị Thúc Thúc chôn cất, chỉ lộ ra một cánh tay. Nhưng không hiểu sao, Cánh tay đó. Giọng nói của Bích Dao đột nhiên lặng đi. Trương Tiểu Phàm hoảng hồn nhìn về phía cô, thấy mặt cô trắng toát như đã chết, hai mắt nhắm chặt, cả người không ngờ cứ thế quỵ xuống đất, không ngờ đã ngất đi. Ý thức của Trương Tiểu Phàm lúc đó mới bừng dậy, vội đỡ lấy cô. Chỉ thấy tay chạm vào lạnh ngắt, tựa hồ không phải là người còn sống.
Sau khi hắn khỏi bệnh, thân thể vô lực, cố hết sức đặt bích dao nằm ngay ngắn trên bình đài. Nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô, Trịnh Tỷ Phàm đột nhiên kinh hoảng hiểu ra. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bị một cơn lạnh xuyên thấu. Đêm đó, Bích Dao cứ thế hôn mê. Nhưng trong giấc mơ, bất thình lình kêu lên những tiếng "Cha! Mẹ!" Hai người không ngờ lại đổi vị trí cho nhau, biến thành Trương Tiểu Phàm phải chăm sóc cho cô. Nhưng thấy Bích Dao sâu thẳm trong lòng chôn giấu những chuyện quá đỗi đau thương đã qua, trong lúc hôn mê mấy lần kêu hoảng, mồ hôi ướt đẫm, Trương Tiểu Phàm bó chân bó tay không làm gì được. Mãi đến khi cuối cùng, Bích Dao vô ý quơ tay loạn, nắm lấy vai hắn, tựa vào sau eo lưng hắn, thẳng phất như tìm được cái gì đó để nương tựa, dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh ngủ thiếp đi trên nền đất. Nhưng hai bàn tay ấy không ngờ lại vẫn nắm chặt lấy áo Trương Tiểu Phàm, thậm chí móng tay đâm vào da thịt hắn. Trương Tiểu Phàm đau đến cắn nát môi, nhưng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bích Dao, hắn không ngờ không thể bất nhẫn mà ly khai, lại càng cố chịu đựng. Để cho cô tựa vào người mình mà ngủ yên lành. Đến đây là hết chương 45. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 46. Trù Tiên, tác giả Tiêu Linh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 46, thoát nạn. Những việc xảy ra trong quá khứ này đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng Bích Dao. Cô tự nhủ với bản thân, những năm tháng đó mãi mãi sẽ chôn vùi trong tâm khảm. Nhưng không hiểu sao, trong những giờ phút đối mặt với sinh tử, lại hồi tưởng về những chuyện xưa cũ. Có lẽ do tâm thần kích động, cộng thêm với mấy ngày thiếu ăn, tinh thần và thân thể cũng yếu đi nhiều, nửa mê nửa tỉnh mà nói ra hết. Trương Tiểu Phàm cầm chặt tay Bích Dao. Thiếu nữ ma giáo này trong nhất thời vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu cười khổ. Chỉ mấy phút trước, bản thân hắn vừa từ quỷ môn quan trở về sau cơn bệnh, vậy mà lần này không ngờ lại đến lượt Bích Dao. Hai kẻ trong hang động, người nọ nối tiếp người kia lâm bệnh, thật sự không chết đã là may lắm rồi. Trương Tiểu Phàm qua hết mấy cơn dồn dập, tự nhiên mắt cũng díp lại, song không thể ngủ được. Hắn phải giữ tư thế ngồi thẳng cứng đơ cả người, chỉ vì Bích Dao đang nằm dài ra tựa vào người hắn. Nhìn cô ấy với gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, lại pha lẫn vẻ đau khổ bi thương, Trương Tiểu Phàm thật không muốn rời xa chút nào. Nhưng ngồi như thế chẳng phải dễ dàng gì. Hắn ngồi trên sàn, một chân co lại, một chân duỗi ra, ngồi nghiêng mà thân thẳng như một cây bút dựng đứng. Chẳng phải là chỗ đó khó ngồi, vì ngồi lâu quá mà mỗi chỗ trên người trở nên tê buốt, đau đớn không nói nên lời. Lại thêm bích dao nắm chặt người hắn, ngón tay ấn mạnh. Trong giấc ngủ liên tưởng tới quá khứ đau thương của mình, sức mạnh ấy không những giảm mà còn gia tăng bội phần. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy đau nhói tận xương tủy. Chỉ vì hắn bản tính vốn là người kiên nhẫn, giỏi chịu đựng, hai hàm răng cắn chặt mà chịu đau, chứ đổi lại là người khác chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi. Bất quá vì lòng khoan dung mà phải như thế, nhưng tự nhiên nhận lấy đau khổ vào mình thật không phải nhẹ nhàng gì cho cam. Trương Tiểu Phàm trong lòng kêu khổ, song không chịu rời đi mà vẫn ngồi yên ở đó. Giây lát sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới cùng với cái tê cứng của toàn thân, vẫn trong tư thế như vậy. Trương Tiểu Phàm từ từ chìm vào giấc ngủ. Một hồi lâu sau, Trương Tiểu Phàm duỗi người thức dậy, thấy toàn thân đau nhức, bất giác thở dài một cái. Đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình không biết từ lúc nào đã nằm dài ra trên sàn, còn bích dao bên cạnh đã biến mất không một dấu vết. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, quay người nhìn khắp bốn phương tám hướng, tuy nhiên một cái bóng của bích dao cũng không thấy. Cả cái sân động trống rỗng, nhất thời cả một tiếng động cũng không nghe. Trương Tiểu Phàm đột nhiên rúng động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ rất đáng sợ. Có khi nào bộ xương khô trong sơn động tự nhiên sống lại hay không? Hắn nhíu mày lại, cố không nghĩ tới chuyện đó nữa, đoạn đứng dậy đi tìm bích dao. Hắn tìm trong thiên thư thạch thất, rồi cả đến gian bảo thất cất giấu kho tàng, cũng không thấy bóng bích dao đâu. Trương Tiểu Phàm dừng lại nghỉ ngợi một lúc rồi đi ra phía ngoài. Quả nhiên như dự đoán, đến nơi đặt hai bức tượng tà thần của ma giáo thì thấy bích dao đang ở đó. Cô đang quỳ trước bức tượng U Minh Thánh Mẫu, gương mặt hiền từ, và Thiên Sắc Minh Vương nhe nanh múa vuốt, đôi vai đang rung lên bần bật. Tuy đã cố hết sức kìm nén, song không khỏi phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ, hình như là đang khóc rất nhiều. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, dù cho có trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng không dám nghĩ cô gái ma giáo nhất mực kiên cường, háo thắng trước mặt mà hắn đã gặp lúc trước lại gục đầu khóc than không dứt như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh, phút chốc cũng không biết phải làm gì, nhưng cũng từ từ bước lại, ngại ngùng cất lời. Cô đừng khóc nữa mà. Trương Tiểu Phàm nói chưa hết câu, bích dao nghe mấy lời đó của hắn, tận sâu trong cõi lòng đau khổ, cố nén bấy lâu, đột nhiên vỡ òa, tuôn trào hết ra bên ngoài, tiếng nấc mỗi lúc một nhiều, rồi bất chợt khóc to lên thành tiếng, vô cùng bi thương. Khuôn mặt bích dao vốn đã đẹp như ngọc, trong giây phút này, những giọt nước mắt đọng lại trên đó là không khác gì những hạt châu long lanh. Trương Tiểu Phàm trơ mắt nhìn ngây dại. Hắn về tuổi tác vốn chỉ là một gã thiếu niên, làm sao hiểu được hết tâm tư của người con gái. Tự nhiên tinh thần bấn loạn, nghĩ rằng bích dao vì sự xuất hiện của hắn mà khóc to thêm, liền nói bằng một giọng lắp bắp: Cô
cô không muốn. Cái này ta cô không, à ý ta là ta.
Bích Dao nước mắt ròng ròng nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phàm, khẽ lắc lắc đầu, miệng cắn chặt không nói một lời nào. Song nỗi thương tâm đã vượt ra ngoài giới hạn của sự chịu đựng. Những giọt nước mắt dường như nén lại cả vạn năm rồi, nổi trong một lúc đó thôi, tuôn trào hết ra ngoài. Trong lúc đó buộc miệng nói,
có phải ta, phải chăng chính ta đã giết hại mẫu thân ta?
Vết thương dường như đã hằn sâu trong quá khứ của Bích Dao, làm cho lời nói trở nên thương tâm một cách kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng vừa suy nhược vừa đau khổ của Bích Dao, trong lòng chợt thấy hoảng hốt. Hình ảnh của quá khứ chợt hiện, tự nghĩ không biết có giống với thời khắc này hay không, liền nói,
không có đâu.
Hắn bước đến gần Bích Dao, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và sâu lắng, mẫu thân là người thương cô nhất trên đời. Vả lại lúc ấy cô còn bé quá, chưa hiểu biết nhiều, làm sao có thể đả thương người khác được. Bích Dao nức nở,
nhưng cha ta hận ta vô cùng, ta biết ông ấy hận ta sao không chết đi mà lại hại chết mẫu thân ta.
Trương Tiểu Phàm khẽ nói,
không có đâu, cô đừng có nghĩ quẩn. Nếu cha cô trách hận cô, ông ấy đã chẳng cứu cô làm gì. Mấy năm qua ông ấy đâu có lần nào đối xử tệ với cô, đúng không?
Cả người Bích Dao rung lên, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch. Trương Tiểu Phàm đứng yên nhìn Bích Dao, tự nhiên thấy cô đẹp một cách lạ lùng, như hoa như ngọc, lại thêm nét thương tâm phảng phất trên mặt, thật là làm xúc động lòng người. Đến khi Bích Dao ngước lên bằng đôi mắt ướt đẫm nhìn Trương Tiểu Phàm, hắn không dám nhìn thẳng vào cô, mới liếc đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, Bích Dao đột nhiên mở lời bằng một giọng xa xôi,
ngươi thật là một người tốt.
Trương Tiểu Phàm nếu không chìm trong suy tư, nhất thời có lẽ đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh, cười nói,
không có đâu, chỉ vì chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết tại nơi đây. Tại lúc này, trước khi đối diện cái chết, ít nhiều ta chỉ muốn làm an lòng cô nương, thật không có tính toán gì cả.
Bích Dao nhưng thôi không khóc nữa, từ từ đưa tay lên gạt nước mắt, đoạn thở dài nói,
chúng ta thật phải chết ở nơi này sao?
Nói đến đây, Bích Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trương Tiểu Phàm,
ta và ngươi cùng chết tại nơi này, trong lòng ngươi có chút nuối tiếc gì không?
Trương Tiểu Phàm khẽ run lên, trong tâm tưởng thoáng qua không biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của quá khứ. Tự hồ trong giây phút, hắn được trở về lại Thanh Vân Sơn của Đại Trúc Phong.
Ta tự nhiên thấy có chút nuối tiếc,
hắn nói bằng một giọng vừa nhẹ lại vừa rất sâu thẳm. Nghe những lời đó, phản ứng của Bích Dao lập tức chùn xuống. Cô nói,
trong thánh giáo thì không biết bao nhiêu người muốn được cùng chết với ta, người thật không biết mình là ai.
Trương Tiểu Phàm nộ khí xung thiên, nhưng liếc nhìn Bích Dao một cái, cơn giận tự nhiên tiêu biến đi đâu mất, vừa thở dài vừa lắc đầu.
Có lẽ chỉ cần được chôn trên Đại Trúc Phong, thật sự chết không hối tiếc.
Bích Dao vẻ mặt thâm trầm, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, im lặng một lúc lâu rồi nói,
Ngươi làm việc cùng với Liên Nhi sư tỷ của ngươi trong đó à? Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, tay chỉ vào Bích Giao, hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc.
Cô, làm sao mà cô biết được?
Bích Giao quay đầu lại nói, thì ngươi trước đây ít lâu, trong lúc trọng bệnh, nói mớ cho nên ta nghe được.